cái sắc, các nhà hữu bộ thì họ nói cái sắc này là, ví dụ như họ nói rằng là cái bóng, cái cây là do bóng, khi mà cái cây mà nó lay, thì những là bóng nó bị lay động thì cái đó gọi là sắc. Cái bóng mình thấy, nhưng mà khi cây lay bắt đầu nó có bóng đó, thì cái đó gọi là cái sắc, mà sắc vi tế. Cái cây thì mình thấy rồi, nhưng mà khi có gió nó lay động bắt đầu thấy cái cây nó lay động, thì cái lay động đó chính là sắc. Hoặc thì như vậy, cái vô biểu là nương đến cái biểu. Cái vô biểu là những cái không, vô biểu là gì? Là những cái không có biểu hiện ra, gọi là vô biểu. Thì trong cây đó, nó khi nó không có bóng, nhưng mà khi gió đó nó bay qua bắt đầu có cái bóng của nó, thì cái bóng đó là ví dụ cho vô biểu, thì cái đó gọi là sắc. Hoặc là họ nói rằng là mình tu thân và tu khẩu, thì nó tác động qua thân và khẩu, rồi nó đi vào bên trong, thì các nhà đại thừa nói đấy gọi là gọi là gọi là thọ tưởng tư, gọi là tư tâm sở, gọi là giới thể vô biểu tư tâm sở thì bằng tâm. Nhưng mà các nhà bên hữu bộ thì họ nói cái này là sắc. Thì họ ví dụ như thế này, ví dụ như những người mà họ lái xe hoặc là tập võ đó, tập võ thì khi tập võ thì bằng thân và bằng miệng, nhưng mà cái gì nó biểu hiện ra là khi mình lái xe đó thì bắt đầu bị tai nạn, bắt đầu mình tự động mình thắng, thì cái này gọi là vô biểu. Nhưng mà cái này đâu phải là sắc đâu, mà thì cái này cũng từ bên tâm mà ra, nhưng mà các nhà hữu bộ thì nói đây là sắc chứ không phải tâm. Cái gì mà nó biểu hiện ra bên ngoài á, chẳng hạn như thân hành động rồi ngữ thì phát ngôn, thì hai cái này nó đi vào thân hành động, thì phải nó đi vào thân hành động nghiệp thiện, thân hành động nghiệp ác, ngữ phát ngôn lời thiện, ngữ phát ngôn lời ác, thì trong này cho nên gọi là thân hành động qua ý, khẩu phát ngôn qua ý, thì hai cái nào cũng hành động hết, nhưng mà phải có ý mới hành động được. Thì hai cái này là cái cùng đường đi để cho ý nó đi, để cho con đường cho nó ý nó đi. Thì đây là các nhà đại thừa họ nói. Nhưng mà các nhà tiểu thừa thì họ nói thân hành động và ngữ nói thì nó đi vào bên trong, nhưng mà cái bên trong đó cũng là sắc pháp. Cho nên họ chủ trương rằng là giới của thanh văn, bảy chi thanh văn là bằng sắc pháp chứ không phải tâm pháp như bên đại thừa. Thì nói cái này hơi mệt, thì để khi khác phải nói. Nghe nhức đầu phải không? Khó chứ. Thì cái sắc mà gọi là cái thứ ba gọi là vi trần á, thì buổi sáng á, cái đó mình thấy được, nhưng mà phải nhờ ánh sáng mình mới thấy. Quý vị biết buổi sáng khi mà mặt trời mọc lên thì nó dọi qua cửa cần cửa sổ đó, thì mình thấy những cái lăng tăng, thì cái đó gọi là cái vi trần. Thì chúng ta hiểu được cái không gian rồi. Không gian thì hiểu qua ba cái đó, và cực vi và vi thể và vi trần. Bây giờ chúng ta hiểu qua thời gian, thì hồi nãy tôi còn nói là một, tức là thiên thu. Có những lúc mình nói đó, một tức là thiên thu, mà thiên thu tức là một. Tại sao một tức là thiên thu, mà thiên thu tức là một? Bây giờ này mình lấy phút 60 phút thành một giây, mà 60 giây à, 60 phút thành à, 60 giây thành một phút, 60 giây thành một phút, rồi 60 phút thành một giờ, rồi 12 giờ thành mấy? Một ngày, mà 24 giờ thì thành một ngày đêm. Thì cứ nhân lên như vậy á thì trở thành thiên thu. Hiểu chưa? Nhân lên như vậy trở thành thiên thu, rồi những hoa cuối cùng là vô lượng vô biên vô số a tăng kỳ kiếp, thì trong một sát na rất là rõ, rất là dễ dàng. Thì như vậy sát na trong một thiên thu vô lượng kiếp, trong một sát na thì Đức Thế Tôn ngồi trong một sát na mà ngài ngồi trong một bữa ăn mà giống như gọi rằng là ba a tăng kỳ kiếp là tư tưởng này. Đây là tư tưởng của Pháp Hoa. Chứng thật tại sao ngài ngồi chỉ một bữa ăn mà là ba a tăng kỳ kiếp là cái này đây. Hiểu được một sát na. Mà một sát na đó là 90 cái sát na mới bằng một tích tắc. Sát na còn nhanh hơn nữa. 90 cái sát na bằng một nháy mắt. Cho nên trong kinh nói đó là nhất sát na gian chuyển tức tức thì lái xong. Trong một sát na thôi. Chứ đừng là trong một hơi thở. Trong một sát na là nó chuyển qua đời khác liền. Cho nên cuộc đời của mình nó vô thường như vậy. Cho vậy mà đừng có nói rằng là để 5-3 năm sau rồi mình tu bây giờ còn trẻ làm chơi chủ đàn. Chết rồi. Trong một sát na thôi. Vì vậy mà tôi mỗi lần mà tôi để qua một sát na thì hơi ít. Tôi để qua hồi lúc tôi muốn ngồi tôi uống một lít trà thưởng thức khoảng 5-10 phút cho thoải mái, mà tôi đã mất 10 phút rồi. Quý vị có tiếc như vậy không? Hay là một cả giờ cả buổi đi mà cùng ly rồi nói chuyện bậy mà cảm thấy không tiếc. Hồi xưa đó, các vị tổ người tiếc gọi là tức bỗng quán âm. Tức bỗng quán âm là tiếc từng sát na. Một sát na mình tu, chỉ cần một sát na mình cũng được phóng sanh. Đừng đánh rơi từng sát na. Lỡ đánh rơi sát na thì cũng được, hoặc là vài phút được, nhưng mà đừng đánh rơi từng giờ. Một giờ nhiều lắm đó, mà đánh rơi một giờ như vậy là uổng lắm. Nếu ai đánh rơi giờ là thì cho tôi cái giờ đó đi. Tôi rất tiếc giờ, có những lúc tôi đọc sách đó, mà tôi muốn kéo giờ lại mà nó không kéo được, thằng cứ đi ra. Vì vậy mà tôi muốn thì giờ nó dài ra để tôi đọc cho nhiều sách. Nhưng mà có những người mà trong lòng nó trống rỗng, không có gì cả, gọi là những cái giờ chết đó, gọi là nướng giờ để chết, cho nên mà đi vào sòng bài thâu đêm thâu thảm trong đó để cho nó chết. Cho nên khi ra mặt người nào mà là như con ma vậy đó. Thì cho nên phải ráng mà tu tiếc. Thì như vậy khi học được sát na rồi thì phải tiếc bóng quang ông, đừng có buông lung. Vì vậy mà trong kinh buổi chiều thường nói đó, thì nhật gì quá, một ngày đã qua, cả hàng vàng sát na đi qua rồi. Một ngày đã qua, mạng sống giảm lên như cả cạn nước. Cứ mỗi ngày cái hồ đó, cái hồ mà mình làm mình đổ nước trong mình nuôi cá, mà trời nắng cứ mỗi ngày như vậy xuống một chút, mỗi ngày nó xuống một chút, ngày xuống một chút, thì cuộc sống của mình như vậy rồi. Tiếp đừng có buông lung, giờ là ít lắm. Trẻ thì còn ham chơi một chút cũng được, còn lớn như chúng ta rồi, như tụi tôi rồi, là bây giờ phải tiếc bóng quan âm, tiếc từng giờ từng phút. Hôm nay nói vậy thôi nhưng mà chúng nó về nhập luôn, đi luôn sao? Cho nên ráng mà tu. Bây giờ thì còn đó, ngày mai đã mất rồi. Thế nên hồi trước sư cô kia có mời nó đó, sang năm thần thần thoảng qua cùng chùa mời chùa con, tôi lại chắc thế tôi đã sống tới năm đó đâu, qua năm sau. Hôm nay tôi biết cái này thôi. Mà có những lúc tôi ngủ thỉnh thoảng tôi cũng dễ bị đi lắm, bởi vì thỉnh thoảng hai nhịp thở không có điều, đập hai nhịp tới một lần nó chồng lên làm mình thở không nổi đó. Mà cần chỉ ba nhịp thôi, qua bốn nhịp là mình chết liền. Mình phải quán cái vô thường trong từng nhịp tim, mà nhịp tim thì nó sát na đó, phải quán như vậy. Mỗi lần tôi nằm là tôi sợ cái vô thường đó, chỉ cần đập ba nhịp mà không nhịp là coi như nhịp thứ tư là ô hô ai tai rồi. Cho nên rằng là tu vô thường này chắc hết chưa, phải không? Còn 10 phút nữa, còn 10 phút nữa ha, 10 phút thì tiếp tục. Thì chúng ta hiểu được sát na, và chúng ta hiểu được pháp rồi, chúng ta hiểu được cực vi rồi, thì đi vào ngủ uống không khó nữa. Thì sắc pháp nó có hai cái chính, đó là tứ đại mẹ và tứ đại con. Tôi nhắc lại để cho nhớ cho rõ, tứ đại mẹ đó là đất nước gió và lửa, gọi là tứ đại mẹ. Các vàng pháp không ngoài cái bụng đức nước giọt lửa. Nhưng mà đức nước giọt lửa đó là những cái sắc pháp mà nó thô. Thì tất cả những cái sắc pháp này đều biến chuyển thôi. Thì cái này tôi để lại để tôi nói hai cái kia để cho mình nắm vững, rồi khi khác tôi sẽ đi tiếp tục. Thì trong cái sắc đó, thì Đức Phật ngài nói tại sao mình học sắc pháp. Mình học sắc pháp để mình biết được mỗi pháp nó vận chuyển, nó biến chuyển từ sắc đến tâm. Không có pháp nào nó đứng yên trong một sát na hết. Tâm cũng vô thường mà vật cũng vô thường. Cho nên Đức Phật dạy vấn đề sắc pháp qua vấn đề không gian và thời gian để mình biết được vạn pháp vô thường bằng thân tự đại của mình. Khi mình biết được thân tự đại vô thường và cái thân này không phải của mình nữa đó, thì cái thân này, bây giờ tôi nói cái thân của tôi và thân của quý vị